tuyệt vọng lo âu, chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng thiết tha của mỗi chúng con. Thánh thần cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi. Thánh thần yêu thương đưa tất nhân loại về với Chúa. Thu nhận hết tội mình, Chúa dâng tình thứ tha. Thân ra Chúa giao hòa đưa ta về cùng với Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Con nguyện dân Cha là đấng cao tôn và chí thánh. Mau mình con Cha đầy tâm linh hồn và thiên trí, để đến những tội tình của loài người chúng sinh. Ngài chết treo thân hình đem ta về dòng nước đại sinh. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.
Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi tối thứ sáu từ 6:45 tới 8 tối giờ Cali, tức 9:45 tới 11 tối giờ miền Đông Hoa Kỳ. Kính chào quý cha, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Sự hiện diện của quý vị ở khắp nơi trên thế giới đã nói lên sự hiệp thông và gắn bó với nhau trong tình liên đới qua buổi cầu nguyện linh thánh này. Hôm nay thứ sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2020.
Chương trình cầu nguyện online mong kết hợp quý ông bà và các anh khắp nơi trên thế giới đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện, để chúng ta cùng nhau ca ngợi, cảm tạ Chúa vì muôn ân lành Chúa đã ban xuống cho chúng ta, và cùng nhau cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình, cho những người thân yêu và cho toàn thế giới. Kính mời quý ông bà và các anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Giáo hội dành riêng tháng 5 là tháng hoa để kính Đức Mẹ Maria. Trong cuộc đời mỗi người chúng ta cảm nhận được những ân huệ của Thiên Chúa qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ. Mừng kính Mẹ, nhưng đồng thời chúng ta cũng tạ ơn Mẹ và thân thưa với Mẹ những vui buồn của chúng ta, và xin Mẹ cứu giúp chúng ta trong những cơn gian nan khốn khó. Chúng ta hãy siêng năng lần hạt mân côi, đặc biệt trong tháng này, để xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria, tha thứ những lỗi lầm mà người đã xúc phạm đến Chúa, và xin Chúa cho chiến tranh ở Ukraine được sớm chấm dứt. Lạy Chúa Thánh Thần, Thiên Ngài hay đến và bao phủ lấy chúng con. Thiên ban tràn đầy thần khí của Ngài cho chúng con. Thiên mở lòng trí chúng con, để chúng con luôn cao giao lòng thương xót Chúa, đặc biệt trong giờ cầu nguyện linh thánh này.
đời con như chiếc thuyền trôi, đành đành xuôi ngược dòng đời. Trong ba đảo tô lấp bùa vây, giữa dòng con chơi với xa khơi. Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay chở nâng đời con, để mình con trèo trống này thuyền con thắp tan giữa
online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh tội lỗi được mau trở về với lòng thương xót Chúa, những người già nua đang sống cô đơn tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái xa ngã. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa, là đứng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảng khắc rất linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện hôm nay. Chúng con xin dâng lên Chúa đời tri ân cảm tạ. Nhân dịp cha ly hướng của chương trình chúng con là cha Đa Minh Trần Minh Đức, là cha chính xứ của Cộng đoàn Thánh Thomas Aquinas ở Pennsylvania, mừng kỷ niệm 32 năm hồng ân thiên chức linh mục. Xin Chúa ban tràn đầy ân lành của Chúa cho cha, luôn khỏe mạnh, bằng an và đầy ơn khôn ngoan để cha dẫn dắt đoàn chiên của Chúa. Anh Soạn là Oregon bị bệnh tim rất nặng, đang trong nhà thương và anh vẫn còn bất tỉnh. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cho anh. Anh cái Mỹ Khoan ở Việt Nam bị chốc nặng, xin Chúa thương chữa lành cho anh. Anh Nguyễn Vân Danh bị ung thư. Xin Chúa chữa lành, xin hóa cả anh trở về với Chúa. Chị Taylor Nguyệt đang trong thời kỳ thai nghén. Xin Chúa thương cho bào thai phát triển tốt khi sinh nở được mẹ tròn con vuông. Anh Hòa ở California bị ung thư phổi rất nặng. Xin Chúa thương đụng chạm chữa lành cho anh. Bà Hà ở California hiện nay rất yếu. Xin Chúa tăng sức mạnh cho bà. Anh Thông ở Oregon bị hở van tim rất nặng, vừa mới giải phẫu, hiện còn rất yếu. Xin Chúa thương chữa lành cho anh. Một linh mục ở Việt Nam đang gặp khó khăn. Xin Chúa tăng sức mạnh, can đảm để tra chu toàn nhiệm vụ khiêm chức linh mục mà Chúa trao ban. Một gia đình ở Boston xin cầu nguyện cho con gái bình an, được trở về nhà Chúa và đi học lại bình thường. Bà Lài xin cầu nguyện cho em, họ là em họ 95 tuổi là Phạm Đình Phùng ở Houston, Texas bị té gãy xương, được Chúa chữa lành. Chị Nguyễn Thị Thùy Như xin cho ca mổ được bình an và xin Chúa chữa lành. Anh Alfonso Lê Anh Việt đang ở trong hối sư cam bị tai biến. Xin Chúa cho anh luôn được bình an, biết phó thác và tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót Chúa. Chị Trường Vi bị cancer, xin Chúa thương chữa lành cho chị. Gia đình ông Ngọc đang gặp những khó khăn thử thách. Xin Chúa hướng dẫn, chúc phúc và giúp gia đình ông vượt qua mọi khó khăn hiện nay. Một gia đình xin cho các con biết vượt qua mọi khó khăn thử thách bằng cầu nguyện và tin thác vào lòng thương xót Chúa. Một người xin cho công việc luôn được thành sự như thánh ý Chúa. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa cho các nhà lãnh đạo thế giới, đặc biệt là những người đã trực tiếp gây ra cuộc chiến tranh đẫm máu ở Ukraine, biết ăn năn sám hối, biết nhìn lại chính mình, để có thể nghe được tiếng khóc than, ai oán của những người dân vô tội, biết trở về và nghe được tiếng nói dân tâm của chính mình. Xin cho chiến tranh được mau chấm dứt và hòa bình được hiển trị trên toàn thế giới. Chúng con xin dâng lên Chúa quê hương và giáo hội Việt Nam thân yêu của chúng con. Xin cho mọi người mọi nhà biết tin tưởng và phó thác vào lòng thương xót Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa thương ban bình an và phân đổ tràn đầy thánh thần xuống trên đức thanh tra và các đức hồng y, giám mục linh mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới. Để qua đại dịch COVID-19 này, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, các ngài sẽ dẫn đưa con thuyền xã hội đến bến bờ bình an, hiệp nhất và yêu thương trong lòng thương xót Chúa. Chúng tôi xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn ông cố Phêrô Thái Bát Châu, 86 tuổi, mới qua đời tại San Bernardino. Thân sinh của cha Thái Văn Đại, thuộc đan viện dòng Sito, và xin cho bà cố đang bị bệnh tim sớm được Chúa chữa lành. Linh hồn ông cố Phaolô Phạm Văn Tải, mới qua đời tại Oregon. Linh hồn Francisco Xavier Trịnh Nhất Định, mới qua đời ở Melbourne, Úc Châu. Linh hồn Maria Magdalena Đặng Thị Hấn, mới qua đời tại Ohio. Linh hồn của những nạn nhân đã chết vì chiến tranh tại Ukraine trong những ngày tháng vừa qua. Lạy Chúa là đứng đến, lạy Chúa là đứng sầu lòng thương xót. Xin thương đưa các linh hồn và chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con. Chúc tôi hưởng nhan thánh Chúa. Xin quý ông bà và các anh chị cùng thầm thỉ dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng tư thầm kín của lòng mình. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria thánh cả Tư Xe và các thánh.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý cha, quý cư sĩ nam nữ, cùng tất cả quý ông bà và các anh chị trong đại gia đình bên lòng Chúa xót thương, cùng hiệp lòng dâng lên Chúa trước hạt lòng thương xót Chúa, để cầu nguyện đặc biệt cho những người đau yếu bệnh tật và những người xin chúng ta khấn nguyện. Và các linh hồn chúng ta cầu nguyện. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa và Chúa hứa sẽ không từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu ra xin Chúa nhân danh của khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chúa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tác vô cùng dựng bên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai, sinh với bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong siêu Phi-la-tô, chịu long danh trên cây thánh giá, chết và trắng xác, xuống ngục phổ thông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, bên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người cha lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người cha lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông thấy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông thấy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông thấy ở nơi Ngài.
Xin cầu lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, Đứng đầy lòng trắc ẩn, Đứng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn thiên thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là Đứng xót thương. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe có người nào thiên thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này đến xa không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con. Và giống như một thánh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Về năm nào Ngài chết treo thân khóc thương, Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chuộc con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con. trái tim cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con.
Sau đây, kính mời quý ông bà và các anh chị mở rộng tâm hồn đón nghe phần chia sẻ lời Chúa do cha Giuse Đinh Tuấn Việt dòng Cát Minh. Hôm nay, Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Chúng con xin kính mời cha.
Vâng, dạ, em xin cảm ơn rất nhiều ạ. À, em xin được thử âm thanh, các có nghe rõ không ạ?
Dạ, thưa cha, nghe rất rõ ạ.
Dạ, vâng, dạ, em xin cảm ơn nhiều. Dạ, con xin được kính chào quý ông bà và anh chị em và các anh chị phụ trách trên đường dây online. Chúng ta tạ ơn Chúa, một lần nữa chúng ta được quy tụ với nhau bên lòng thương xót của Chúa. Trong tâm tình cầu nguyện, các cũng xin anh chị em nhớ đến linh hồn Giuse là bác của con cũng mới qua đời bên Việt Nam mấy ngày trước. À, bác có một cái, con có thể nói là một cái công rất lớn ở trong cái hành trình sức khỏe của con. Hồi bé đó, thì con bị sốt rét, cũng hồi nhỏ, cũng nhỏ lắm. Thì bị nhiều năm, thì bác là y tá ngày xưa. Bác có giúp cho con rồi chích rất là nhiều lần, rất là nhiều năm. À, và chắc có lẽ nhờ đó mà con mới sống sót đến qua được cái cơn sốt rét rất là nặng hồi đó. À, xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn Giuse với con. Con xin cảm ơn. Bây giờ con xin anh chị em chúng ta lắng đọng một chút để chúng ta chuẩn bị bước vào nghe bài tin mừng của Chủ nhật tuần này. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là lời của Thầy, nhưng là của Chúa Cha đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng đấng bảo trợ là Chúa Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Vâng, thưa anh chị em, con muốn bắt đầu từ bài đọc thứ nhất, trích từ sách Công vụ Tông đồ chương 15. mà chúng ta sẽ được chiêm ngắm cùng với giáo hội cuối tuần này. Đây có thể nói là một trong những đoạn sách thánh khá là quan trọng cho giáo hội và quan trọng cho mỗi tín hữu. Câu chuyện này nói về cuộc tranh luận xảy ra rất là gay gắt trong cộng đoàn tiên khởi về việc cắt bì. Thì tại Antioquia, tức là ngày hôm nay đó là thành phố Antakya ở bên Thổ Nhĩ Kỳ đó, nơi Thánh Phaolô đang rao giảng tin mừng, thì có những người ở đó, có lẽ họ là người Do Thái, gốc Do Thái, cho nên họ yêu cầu những ai mà tin vào Chúa Giêsu đó, các tín hữu Kitô, phải chịu phép cắt bì thì mới được tính là cộng đoàn, còn không thì không phải cắt bì theo nghi thức Do Thái. Và cái cuộc tranh luận này nó diễn ra rất là sôi nổi, có thể nói là nảy lửa. Thánh Phaolô thì phản đối chuyện đó, không, chúng ta không nên người khác phải bị cắt bì, trong khi đó thì các tín hữu khác nhất định là cắt bì thì mới được. Rồi cuộc tranh luận không đi đến đâu hết, không giải quyết được tại đó, cho nên họ mới cử người đi về Jerusalem để gặp các tông đồ để hỏi, tại vì các tông đồ là những người có thẩm quyền lớn nhất trong vấn đề đức tin lúc bây giờ. Thì về gặp Thánh Phêrô, Thánh Giacôbê, vân vân. Và cũng tại Jerusalem lại nảy ra một cuộc tranh luận không kém. Có người Pharisêu, ngày xưa là Pharisêu, bây giờ trở thành Kitô hữu, cũng yêu cầu là tất cả mọi người muốn theo niềm tin Kitô đó thì phải chịu cắt bì thì mới được cứu độ, và nếu không thì không được tính vào trong cộng đoàn. Đây là vấn đề rất lớn thưa anh chị em. Tại sao? Bởi vì chúng ta biết, có thể là người Việt Nam của mình thì tại vì văn hóa của mình, cái thực hành của mình nó không có liên quan gì đến cái chuyện cắt bì gì hết. Cho nên mình thấy nó cũng thì cắt bì nhiều khi có nhiều người bảo cắt bì là cái gì cũng không biết luôn. Đi đạo mấy chục năm nói cắt bì là gì không biết. Chắc cắt là một cái phép gì đó. Tức là cắt bì không phải là cái gắn bó với lại cái cuộc sống của người Việt Nam cũng như của rất nhiều dân tộc trên thế giới này. Nhưng đối với người Do Thái đó, thì phép cắt bì là một trong những điều thiêng liêng nhất, quan trọng nhất. Vì sao? Vì đó chính là căn tính của người thuộc về dân thánh. Dân Do Thái được chọn làm dân riêng, họ tin họ là những là dân được tuyển chọn, và một trong những dấu chỉ quan trọng để chứng tỏ họ được chọn, đánh dấu họ là người của dân riêng đó, chính là các cắt bì. Mọi người đàn ông đều phải cắt bì thì mới thuộc về dân thánh được. Chính các tông đồ cũng chịu cắt bì, chính Chúa Giêsu cũng chịu cắt bì. Đó là một điều rất thiêng liêng và quan trọng. Và anh chị em thấy sau này đó, trong Đệ Nhị Thế Chiến, thì khi mà người Do Thái bị săn lùng đó, thì Đức Quốc xã cũng đi tìm những người Do Thái mà cái dấu để nhận ra người Do Thái là phải cắt bì, đó là các họ đã chịu cắt bì rồi. Đó. Thì chúng ta coi phim ảnh cho ta thấy. Cho nên có nghĩa là người Do Thái từ mấy ngàn năm nay họ luôn luôn trung thành với điều này. Họ rất là sát sao về phép cắt bì. Thì đó chính là căn tính để thuộc về dân riêng, thuộc về Thiên Chúa, là dấu để được cứu độ. Đấy. Cho nên mình hiểu rằng cái cuộc tranh luận tại Antioquia và tại Jerusalem đó, nó không phải là chuyện chỉ là bàn xem có nên làm hay không làm, mà đây là chuyện rất là lớn, rất lớn. Thế thì ở trong cái khung cảnh đó, Thánh Phêrô và Thánh Giacôbê lần lượt lên tiếng sau khi đã nghe tranh luận nảy lửa. Và cuối cùng thì các ngài đề nghị và cũng là quyết định bỏ phép cắt bì, không có áp đặt phép cắt bì lên trên những người đi theo Chúa Kitô, tin theo Chúa Kitô nữa, đặc biệt là những người mà không phải Do Thái. Đây có thể nói là một cái cuộc cách mạng rất lớn ở trong thực hành tôn giáo thời bấy giờ. Rất lớn. Nó ngược lại với cái trào lưu tôn giáo, cái thực hành thiêng liêng lúc bấy giờ. Có thể con nghĩ rằng bản thân các tông đồ có lẽ không dám nghĩ và đi đến quyết định táo bạo như vậy đâu. Chắc họ không dám đâu. Coi chừng là không những bị phản đối mà còn bị bách hại nữa. Tại vì nó đi ngược lại với dân tộc mà. Đi ngược lại với truyền thống của cha ông. Truyền thống của tôn giáo mà. Cho Thái giáo. Đi ngược lại với lại Mô-xê. Mô-xê là nhà làm luật vĩ đại nhất của người Do Thái. Không ai chống được Mô-xê hết. Vậy mà các ngài quyết định bỏ cho các mình. Con nói rằng có lẽ bản thân các ngài không có dám đâu, nếu mà cứ tự nhiên mà nói đó. Nhưng mà tại sao họ lại có can đảm để làm chuyện đó? Đó, cái mấu chốt vấn đề nằm ở đó đó. Thì sau khi Phêrô và Giacôbê đã nói với lại cái hội đồng các tông đồ lúc bấy giờ ở Jerusalem là bỏ phép cắt bì đó, thì các ngài mới viết một cái bức thư cử ông Giuđa, tức là Barsaba đó, và Sila mang bức thư đó xuống cộng đoàn ở Antioquia để nói cho người ta biết quyết định của các tông đồ. Và trong bức thư đó thì chúng ta đọc thấy thế này: Thánh Thần và chúng tôi quyết định. Và sau đó nội dung là không cần cắt bì nữa, chỉ cần kiêng một số việc thôi. Ok. Nhưng mà cái chữ quan trọng con thấy được ở đây đó là Chúa Thánh Thần quyết định. Chúa Thánh Thần và chúng tôi đi sau Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần mới là tác nhân đi trước và chúng tôi đi theo sau để cùng có quyết định này. Vậy thì ở trong cái cuộc tranh luận này hóa ra có thể là tất cả các tông đồ, trong đó các Phêrô, Giacôbê lắng nghe được điều hướng dẫn của Thánh Thần. Chúa Thánh Thần mới là đấng quyết định. Một điều lớn như thế, làm sao con người đang sống trong một văn hóa như thế có thể dám quyết định ngược lại? Khó lắm, chết như chơi ấy. Khó lắm. Nhưng mà Chúa Thánh Thần soi sáng, Chúa Thánh Thần ban ơn, ban sức mạnh, ban sự can đảm để những con người có thể là sợ hãi đó thấy được điều quan trọng cần phải thay đổi. Và đây là một thay đổi cực kỳ lớn ở trong giáo hội. Và thưa anh chị em, trong bài tin mừng mà chúng ta nghe hôm nay cũng như là rải rác trong những ngày này đó, chúng ta thấy các bài đọc đều hướng về Chúa Thánh Thần chuẩn bị cho các tín hữu mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống lễ ngũ tuần. Khi nói về Chúa Thánh Thần đó, thì chúng ta cũng nhớ một điểm thế này ở trong niềm tin của mình, đó là mọi hoạt động của Thiên Chúa đó thì đều là bởi ba ngôi cùng hoạt động với nhau. Lúc nào ba ngôi cũng là một hết á. Tất cả mọi sự chúng ta được ban ơn, chúng ta được chữa lành, tất cả đều đến từ ba ngôi hết. Ba ngôi không tách biệt với nhau. Ba ngôi luôn luôn có mặt trong từng cái hành vi cứu độ. Nhưng mà có thể trong dòng thời gian, trong lịch sử con người chúng ta đó, thì có khía cạnh này nó nổi lên nhiều hơn, rồi khía cạnh khác nó được nổi lên vào giai đoạn khác. Thì Chúa Thánh Thần, vai trò Chúa Thánh Thần, hoạt động của Chúa Thánh Thần xem ra là rõ nét hơn sau cuộc phục sinh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hoàn tất một cái giai đoạn đỉnh cao của lịch sử quốc độ để cho con người bước vào trong ân sủng, và Chúa Thánh Thần hoạt động rõ nét hơn. Nhưng chúng ta nhớ rằng cả ba ngôi đều hoạt động từ đời đời cho đến muôn thuở. 24/24 không bao giờ ngưng nghỉ, ba ngôi luôn hoạt động với nhau. Vậy thì Chúa Giêsu nói rằng đấng bảo trợ sẽ được Chúa Cha sai đến, và đấng ấy sẽ dạy anh em mọi điều. Chúng ta thấy, nếu mà lắng nghe kỹ một chút đó, thì thấy cái thay đổi mà cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên thực hiện là bỏ phép cắt bì đó, một cái đỉnh kinh khủng như vậy đó, thì câu Chúa Giêsu nói rằng đấng ấy sẽ dạy anh em mọi điều, chúng ta thấy rất là rõ. Và chính vì thế cho nên các tông đồ mới ghi ở trong lá thư là Chúa Thánh Thần quyết định, phải dựa vào Thánh Thần thì mới có thể nhận ra được chân lý và mới có đủ sức để mà thực hiện chân lý đó. Chúa Thánh Thần thực hiện. Cho nên đấng ấy sẽ dạy anh em mọi điều. Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều. Thánh Thần sẽ hoạt động và ban sức mạnh cho anh em. Nếu mà chúng ta nhìn vào cuộc sống của mình, thưa anh chị em, thì con không biết là anh chị em cảm nghiệm thế nào. Con thấy một điều rất là rõ thế này, là chỉ có Chúa Thánh Thần mới biết rõ giờ nào, ngày nào, ở đâu, ai, cách thức như thế nào để một điều gì đó xảy ra. Chỉ có Ngài mới thấy mọi cái ngõ ngách cuộc đời này thôi. Có rất nhiều điều bất ngờ lắm, mình bảo ủa tại sao có thể xảy ra như vậy, mình không bao giờ ngờ được. Ở trong chính cuộc đời của mình, trong chính tâm hồn của mình, trong chính suy nghĩ của mình. Nhưng mà đến lúc đó, vào hoàn cảnh đó, nó xảy ra như vậy. Thánh Thần làm việc. Thánh Thần thấy và thấu suốt mọi sự. Và Thánh Thần đưa đẩy để cho nó trở thành ơn cứu độ theo nhiều cách khác nhau. Thánh Thần mới là đấng thấu suốt mọi sự và đấng hoạt động trong mọi sự. Cho nên vai trò của Thánh Thần vô cùng quan trọng. Mình sẽ không thể làm được cái gì nếu không có Chúa Thánh Thần, nếu không có Ngài hướng dẫn. Vậy thưa anh chị em, bây giờ đó, con xin mời anh chị em dừng lại một chút để chúng ta suy nghĩ về cái chữ thay đổi dựa theo câu chuyện mà chúng ta mới chiêm ngắm. Ở trong cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên đó, họ đã thực hiện một cái cuộc thay đổi ngoạn mục, có thể nói là thay đổi không những là cho cộng đoàn của họ mà thay đổi cả lịch sử của giáo hội sau này, trong đó có mỗi người chúng ta ngày hôm nay đang gặp câu chuyện này, sống niềm tin Kitô nhờ cuộc thay đổi này mà có thể nói là có chúng ta ngày hôm nay. Còn nếu mà không thì không biết làm sao. Vậy thì thay đổi, nói về thay đổi đó, thường thì con người chúng ta không có muốn thay đổi, thậm chí là mình sợ thay đổi. Ẩn sâu ở dưới sự thay đổi là những mất mát, những cái mình phải đổi đi, phải thay đi, phải bỏ đi. Những cái mình quen thuộc, những cái mình cảm thấy thoải mái, những cái mình có thể kiểm soát được, mình phải bỏ đi một phần của chính mình. Đau lắm, nhiều khi khó, sợ, đau lắm. Nhưng mà thay đổi. Anh chị em thấy ở trong câu chuyện của các tông đồ ngày xưa đó, tại sao tại Antioquia và Jerusalem thì những người, một số người phải yêu cầu những người khác là phải cắt bì. Nếu mà mình xét kỹ một chút về tâm lý đó, thì mình thấy lý do là bởi vì những người yêu cầu người khác phải cắt bì là bởi vì họ cắt bì, họ đã cắt bì rồi. họ muốn người khác giống như mình. Con người chúng ta có một cái khuynh hướng là muốn người khác giống như mình. Anh chị em thấy trong cuộc sống của mình đó, tại sao cãi nhau, đúng không ạ? Tại sao cãi nhau? Cãi nhau là bởi vì mình muốn người khác giống mình, mà người ta không giống mình. Hoặc là mình không muốn người muốn giống người khác, mà mình cứ phải, người khác cứ phải bắt mình giống người khác thôi. Cho nên cãi nhau, thế thôi. Các bạn phải giống chúng tôi thì mới được ơn cứu độ. Chúng tôi là chuẩn. Chúng tôi là chuẩn. Các cuộc sống của mình cũng giống y chang như thế. Tôi là chuẩn. Cho nên anh phải nghe tôi, chị phải nghe tôi, em phải nghe tôi. Tôi mới là đúng nè. Tôi cảm thấy điều đó tôi thấy thoải mái. Tôi cảm thấy điều đó là điều tôi ưng ý. Cho nên đó là chuẩn. Mà chuẩn thì phải theo. Con người của mình đó, nó là như vậy. Cái tâm lý chung của mình là như vậy. Mình muốn người khác phải giống như mình, chứ mình không muốn mình giống như họ. Tại vì giống như họ là mình phải thay đổi. Đúng không? Còn khi mà muốn người khác giống như mình thì họ thay đổi, chứ không phải là mình thay đổi. Đó. Thay đổi là một điều không dễ dàng đi nào. Nó nằm sâu ở trong tâm lý của mình. Có một trong những cái một những điều mà con thấy cũng khá là phổ biến, mà ngay bản thân mình cũng vậy thôi, là mình là người Việt Nam, hoặc là những ai bên Mỹ hoặc là ở cái nước khác cũng thế thôi. Khi mà thấy cái vấn đề mà ở bên ngoài đó, trong xã hội, trong giáo hội, mà mình thấy rằng nó trở sao nó nhiều quá mà nó lớn quá, thì mình cảm giác như mình có làm chắc cũng chẳng thua gì đâu. Đó, đây là một cái tâm lý có thể nói là nó khá phổ biến trong những năm gần đây. Ít nhất là cái bản thân con cảm thấy như vậy. Mình có làm chắc cũng chẳng thua gì đâu. Nhưng mà nếu mà xét kỹ một chút đó, nhìn cả lịch sử con người từ bây giờ cho đến muôn đời, thì không có cái thay đổi nào mà nó không bắt đầu từ một ý nghĩ của một ai đó ấy. Nó phải bắt đầu từ một người nào đó thì nó mới diễn ra được, phải không ạ? Nó không bắt đầu từ hai người hoặc một nhóm người, không, từ một người, một cá nhân nào đó, rồi từ đó nó sẽ lan dần dần ra, thế thôi. Thế nên có thể trong cuộc sống của mình, thưa anh chị em, nhiều khi mình đứng trước những cái vấn nạn rất là lớn đó, thì có thể là mình cần phải nhìn thực tế một chút là thực ra đó, những điều mình làm đó nó có tác dụng chứ mà không có tác dụng đâu. Có nhiều khi thay đổi nó chưa có gọi là hiển nhiên để mình thấy nó thôi, chứ còn thật ra nó có những thay đổi, có thể là tiệm tiến thôi, dần dần thôi, nhưng mà có thay đổi. Mình làm một cái gì đó, mình cống hiến một cái gì đó, thì những điều đó sẽ có tác dụng thay đổi, ít nhiều thì để Thánh Thần làm việc, cứ phó thác vào Thánh Thần để Thánh Thần làm việc. Mỗi ngày cầu nguyện một chút cho điều gì đó cũng tạo nên thay đổi. Mỗi ngày hỏi thăm, chia sẻ một chút gì đó cũng là thay đổi. Mỗi ngày khoe về niềm tin của mình một chút cho một ai đó, một cộng đoàn nào đó, thì đó cũng có thể là một thay đổi. Thay đổi rất sâu mà mình không thấy. Thường thì nói đến thay đổi đó thì già khó thay đổi lắm. Con thấy con càng già, con thấy mình có lẽ là hết sức rồi, cho nên mình chẳng muốn thay đổi ý nào. Cứ muốn ở yên chỗ vậy thôi. Rồi thôi, vậy là được rồi. Chứ còn thay đổi gì nữa, mệt quá. Chúng ta nói chuyện với nhau một chút về thực tế coi. Thay đổi nó là cái gì? Trong thực tế thì nó có tác dụng như thế nào? Mặt mũi nó ra sao? Tất nhiên là tùy chuyện, mỗi hoa, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, đúng không ạ? Nhưng mà con đang nghĩ đến những trường hợp mà con đã từng gặp. Thứ nhất là, đây cũng là câu chuyện có thật và ở trong cái, và xảy ra ở trong cái dòng họ con, cũng không đâu xa. Thì hai đứa nó yêu nhau, gặp nhau thời sinh viên, yêu nhau, say đắm lắm, rồi cuối cùng quyết định đến với nhau, lập gia đình. Nhưng mà gia đình, bố mẹ hai bên không thích nhau, và thế là can thiệp vào, và cứ lằng nhằng, tới lui, rồi trời ơi mâu thuẫn, xích mích xảy ra. Nhưng mà cuối cùng thì hai đứa cũng lấy nhau, tìm cách cản nó cũng không được, nó cũng lấy nhau. Rồi nó có con cái, rồi hai gia đình, phụ huynh hai bên lại hục hạc với nhau, cứ hết cái này qua cái khác, không ưa nhau, thể hiện cái thành kiến lập trường của mình đối với bên kia, và nó gây ra rất nhiều căng thẳng. Rồi cuối cùng bây giờ thì không biết là cuối cùng lý do là cái gì, nhưng mà hai đứa nó bỏ nhau, nó bị giằng co giữa hai gia đình. Hai gia đình không chịu thay đổi chuyện khác rồi mà cứ vẫn giữ cái cố chấp đó, và cuối cùng là hậu quả một gia đình tan vỡ, con cái của mình. Hoặc là chúng ta thấy, đặc biệt là người Việt Nam của mình ha, thích con cái của mình nó làm học hành chẳng hạn đi, thích con làm kỹ sư bác sĩ chẳng hạn, nhưng mà cái khả năng thiên phú của nó đó thì nó thích làm văn, nó thích viết văn, nó muốn trở thành nhà văn, nó muốn hội họa, nó muốn âm nhạc. Nhưng mà không, con phải làm bác sĩ, con phải làm kỹ sư. Thì có thể là ba mẹ vì lo cho con cái, tương lai của con cái chăng, vì hiểu cuộc đời này phải làm những cái đó thì mới có tiền, mới có đủ để mà sinh sống, chứ còn bây giờ văn vẽ gì thì làm sao mà sống, vay mốt rồi đói thì sao. Nhưng mà không biết là thay đổi thì nên ai nên thay đổi trong những trường hợp này, cha mẹ hay con cái, cái đó cần mỗi người cần phải suy nghĩ. Con thấy ở bên Mỹ là thưa chị em, người ta chấp nhận sự thay đổi nó dễ hơn, cho nên á, con cái hay những người trẻ họ dám thay đổi. Và anh chị em thấy có những người mà giàu có nhất nước Mỹ này, nhất thế giới này, là những người thay đổi. Chẳng hạn như là mấy cái ông tỷ phú Mỹ đó, toàn là bỏ ngang xương việc học hành không à. Đang học đại học đùng cái nghỉ, không học nữa, đi ra làm. Đi ra làm rồi tạo dựng cơ nghiệp, rồi sau này lại thuê lại mấy cái người học giỏi hơn mình để làm cho mình. Những người bằng cấp tiến sĩ lại phải đi làm thuê cho những người mà bỏ học ngang như vậy. Thì điều đó là thật là thực tế đã xảy ra. Nhiều khi thay đổi ấy, nó cũng là một điều nó không dễ làm, không ai thích nó cả, nhưng mà nếu có những thay đổi đó, nó có thể là tích cực, và nó làm cho cái cục diện cuộc đời này tốt hơn. Tuy nhiên là tùy chuyện, tùy người, tùy cái nhu cầu, tùy hoàn cảnh. Nhưng mà chúng ta thấy mình có thể đặt một vài câu hỏi, một vài ví dụ thế này thôi. Mình tưởng tượng ra rằng giáo hội ngày xưa đó, giáo hội sơ khai đó, không thay đổi mà vẫn tiếp tục duy trì cái đòi buộc là phải cắt bì. Nếu mà muốn tham gia vào giáo hội, muốn trở thành Kitô hữu thì phải cắt bì. Thì anh chị em tưởng tượng bây giờ thế giới này bao nhiêu người cắt bì, bao nhiêu người chịu cắt bì. Chúng ta có chịu cắt bì hay không? Cũng có thể, cũng có thể không. Cục diện sẽ khác liền. Con không nghĩ rằng nếu mà còn duy trì cái việc cắt bì đó thì giáo hội có thể phát triển rộng như là hôm nay. Phải có sự thay đổi đó thì mới có thể giúp phát triển được. Hoặc là chúng ta thấy như là kinh nghiệm của giáo hội ở bên Trung Quốc và Việt Nam của mình. Anh chị em biết là bên Trung Quốc đó, hồi đó vào thế kỷ thứ 16 thì các nhà truyền giáo phương Tây đi qua Trung Quốc truyền giáo, cũng giống như Việt Nam vậy. Thì chẳng hạn như câu chuyện của nhà truyền giáo Matteo Ricci chẳng hạn, thì ông qua Trung Quốc trong một thời gian ngắn có bao nhiêu ngàn người theo ông, và sau đó ông viết cái lá thư qua tòa thánh để xin một điều thôi, là xin tòa thánh cho phép người tín hữu Trung Quốc được thắp nhang ở trước linh ảnh của cha mẹ họ. Giống như là đạo thờ ông bà của chúng ta ở bên Việt Nam đó. Nhưng mà tòa thánh có thể là do hiểu lầm và không hiểu vấn đề. Cho nên cuối cùng là không chấp nhận chuyện đó. Và dĩ nhiên, đó là một đối với văn hóa của Trung Quốc đó, điều đó là một điều không thể chấp nhận được. Không tôn kính tổ tiên, không thờ ba mẹ thì điều đó không thể chấp nhận được. Và như thế, các nhà truyền giáo bị vua đuổi ra khỏi nước. Và đến phải mất đến 400 năm sau, đến thời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đó, thì Ngài bắt đầu mới không phải là công nhận mà là tuyên dương, ca ngợi cái nhìn của Matteo Ricci. Nhưng mà 400 năm sau, 4 thế kỷ sau là chúng ta biết 4 thế kỷ đó biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Nếu mà ngày xưa, nếu như là Vatican mà chấp nhận cho phép thắp nhang tại Trung Quốc, thì có lẽ có thể là giáo hội Trung Quốc đã rất là đông. Hoặc là bên Việt Nam của mình, thưa anh chị em, cũng vậy thôi, cũng giống như vậy. Các dân cha đồng tên cũng tới Việt Nam vào những thế kỷ đó và cũng gửi thư về tòa thánh để xin phép. Tại vì bên Việt Nam mình có cái gọi là đạo thờ ông bà đó. Cái chữ thờ đó, nó theo văn hóa Việt Nam nó là tôn kính, chứ nó không phải là những thờ trời. Nhưng mà cái chữ thờ đó khi mang qua bên văn hóa phương Tây, đặc biệt là La Mã, Roma, tiếng Ý, tiếng Latin vân vân, thì nó lại được dịch qua một cái từ khác mà chúng ta thấy như chữ worship hoặc là adore đó, của tiếng Anh đó, tức là thờ lại thờ phượng. Thì cái sự lẫn lộn đó, nó không có hiểu văn hóa đó, làm cho giáo hội Việt Nam bị ngưỡng khựng lại và bị bắt bớ. Lúc đó thì hầu như vua quan triều đình của Việt Nam đã có thể là theo đạo, tức là khi vua quan mà theo đạo thì đất nước dân tộc sẽ theo vua quan theo đạo, thế thôi. Đó là cái truyền thống của Á Đông, có thể trở thành quốc giáo. Nhưng mà không, thì chuyện gì đã xảy ra thì đó là lịch sử. Nhưng mà chúng ta thấy có những thay đổi rất là quan trọng, và nếu mình không có nắm được cái cơ hội đó thì nó sẽ đi qua, và thậm chí nó có thể để lại những cái hệ quả, cái hậu quả. Cuộc đời là như vậy. Vậy thì thưa anh chị em, có thể chúng ta muốn soi một vài cái tư tưởng đó vào trong cuộc sống cá nhân của mình, cuộc sống gia đình của mình, để hỏi mình xem coi có điều gì cần thay đổi không. Và trong cuộc sống hiện tại của tôi đó, có điều gì cần thay đổi để cho tốt hơn hay không? Có thể là cái lối cầu nguyện của tôi, có thể là quan điểm của tôi, có thể là cách nói chuyện của tôi, cách làm việc của tôi, cách giao tiếp của tôi, cách giao giảng của tôi, cách chia sẻ của tôi, có điều gì cần thay đổi hay không? Có lẽ là có chứ. Có lẽ là có. Không ít thì nhiều. Cái gì có lẽ cũng cần phải thích ứng, phải điều chỉnh, phải thay đổi ít là một chút. Và dĩ nhiên chúng ta phải quay trở lại cái trọng tâm là đấng mà biết rõ điều gì cần thay đổi, đấng thấu suốt mọi sự đó là Thánh Thần. Cho nên khi mình cầu nguyện, mình hỏi những cái câu hỏi là cần có gì thay đổi hay không đó, thì mình cần phải hỏi Thánh Thần, luôn luôn hỏi Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con để con biết việc con cần làm, để con biết điều gì cần làm. Và có lẽ một trong những cái kinh mà rất là dễ phổ biến nữa, đó là kinh Cúi Xin Chúa Sáng Soi. Thì con thấy rằng đây là một trong những cái trợ giúp mà rất là đơn giản thôi, nhưng mà có thể giúp chúng ta khi chúng ta Xin Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể đọc cuối xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm. Đó. Thì có những việc mình có thể mình không muốn làm đâu, nhưng mà việc phải làm là cái việc mà Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình và ban cái sức mạnh, lòng can đảm cho mình để mình có thể thực hiện được. Nếu Chúa Thánh Thần đã giúp cho cộng đoàn kiên khởi thay đổi một cách ngoạn mục như thế, thì Thánh Thần cũng có thể giúp chúng ta thực hiện những sự thay đổi cần thiết cho cuộc sống của mình. Chúng ta tiếp tục xin Ngài đến ở trong những suy tư, trong những quyết định của chúng ta. Thì đây chúng ta lắng đọng một chút để một lần nữa xin Chúa ban Thánh Thần của Ngài xuống trong tâm hồn, xuống trên cuộc đời của chúng ta và soi sáng cho chúng ta biết việc mình cần làm, biết việc mình nên làm để cuộc sống được tốt hơn, cuộc sống của chính mình, cuộc sống của gia đình mình, cuộc sống của anh chị em xung quanh, của môi trường mình đang sống. Phải Thánh Thần Thiên Chúa xin ngự xuống cho chúng con và xin dìu dẫn chúng con trong từng bước đường cuộc đời. Đặc biệt, xin Thánh Thần Chúa luôn luôn giúp chúng con nhớ đến lòng thương xót của Chúa, bởi vì đó chính là ơn cứu độ của chúng con, đó chính là tin mừng của chúng con. Không có lòng thương xót của Chúa, chúng con không có gì hết. Và chúng con tạ ơn Ngài luôn luôn dẫn chúng con đi sâu hơn vào trong lòng thương xót của Ba Ngôi. Xin giúp chúng con cũng trở nên lòng thương xót đối với anh chị em, đối với chính mình. Xin nhận chúng con chìm sâu hơn vào trong lòng thương xót của Ba Ngôi. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Em xin cảm ơn tất cả các anh chị và con xin cảm ơn cộng đoàn. Xin chúc mọi người những sức khỏe và nhiều ơn lành của Chúa.
Kính thưa Cha, chúng con xin được thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên Lòng Chúa Xót Thương. Xin chân thành cảm ơn Cha rất nhiều. Mặc dù Cha rất bận rộn với những công việc mục vụ và phục vụ cho giáo xứ, nhưng vì thương mến, Cha đã dành thời giờ quý báu để chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng con. Chúng con cũng xin chân thành chia buồn với Cha về sự ra đi của ông Giuse là bác của Cha. Xin Chúa cho ông sớm được hưởng phúc thiên đàng. Xin mẹ Maria và Chúa Giao Hồng thương xót ban tràn đầy ân lành cho Cha. Xin Chúa luôn gìn giữ Cha và quý ông bà và các anh chị luôn được an mạnh và bình an. Xin kính chúc Cha và toàn thể quý ông bà và các anh chị một đêm ngủ ngon và bằng an. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại vào tối thứ sáu tuần tới.
Cảm ơn ạ.
nhiều lần con làm dấu tuyên xưng niềm tin, nhưng cũng đôi tay này chẳng đem nhập nhằng con đã từng phản chứng niềm tin.
Cuộc đời con mãi ngả nghiêng giữa hai bờ phù du vĩnh hằng, cuộc đời con mãi rằng có giữa hai chiều bao dung chấp nhận. Chúa ơi mong Chúa ở bên con, giúp con luôn biết chọn yêu thương, sống niềm tin, sống vì tha. Xin Người đổi thay trái tim con.
Sống niềm tin, sống vì tha, xin Người đổi thay trái.